Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sống Trong Hòa Bình dựa trên thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 9. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Đầy Lòng Yêu Thương Tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Lòng lặng thầm hoài niệm về tình yêu thương khi Giêsu ban cho tôi tình yêu lớn. Chúa giáng thế chết thay người, tình yêu đó cao hơn trời. Tôi tin rằng Ngài đầy lòng yêu thương tôi, lòng hiểu rằng Giêsu Christ yêu tôi mãi, suối yêu thương tôi được uống ngon ngọt thay. Ngài đem tôi từ tâm tôi đưa vào nơi đây tươi mới. Mỗi bước đi tình yêu Ngài bao phủ tôi, lòng lặng thầm hoài niệm về tình yêu thương. Tôi như đang xem Giêsu chịu đau đớn, thấy chân Chúa máu gai đầm và hồng Chúa huyết tuôn trào. Tôi tin rằng Ngài đầy lòng yêu thương tôi, lòng hiểu rằng Giêsu Christ yêu tôi mãi, suối yêu thương tôi được uống ngon ngọt thay. Ngài đem tôi từ tâm tôi đưa vào nơi đây tươi mới. Mỗi bước đi tình yêu Ngài bao phủ tôi.
Tâm
Philip chương 4 là những lời khuyên và căn dặn của sứ đồ Phaolô cho các tín hữu hội thánh Philip, là hội thánh do ông thành lập, cũng là hội thánh đã giữ mối liên lạc với ông rất chặt chẽ, đã dõi theo từng bước chân của ông để có thể sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ ông trong cảnh khó khăn ngặt nghèo. Trong những lời căn dặn cuối thư, ông nhớ đến chuyện bất hòa giữa hai phụ nữ trong hội thánh. Ông viết trong Philip chương 4 câu 2 câu 3 như sau. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Đó là Philip chương 4 câu 2 và câu 3. Việc bất hòa này có lẽ không phải là chuyện nhỏ, hoặc giả hai người đó cũng là những người có chức phận trong hội thánh, cho nên sứ đồ Phaolô đã phải viết ra trong thư và phải nhờ một đồng liêu trung tín giúp giải quyết. Cả hai bà đều là những tín hữu trung tín, có thể coi như chiến hữu của sứ đồ Phaolô trong chiến trận thuộc linh, trong nỗ lực giao giảng tin lành giữa những hoàn cảnh khó khăn bị bách hại. Họ rất hăng hái, can đảm, tận tụy trong công vụ giữa chốn dầu sôi lửa bỏng, nhưng không hiểu vì sao trong khung cảnh bình an yêu thương trong hội thánh, họ lại bất hòa, lại buồn giận nhau. Thật ra đây là tình huống không hiếm trong các hội thánh. Các tín hữu thường cảnh giác và cư xử bặt thiệp với thân hữu, với người ngoài, nhưng đối với nhau lại thường thiếu tế nhị, dễ sơ suất, có lẽ vì quá quen lờn mặt và vì thế dễ va chạm, bất hòa. Ngày nay lòng kiên nhẫn của con người đang giảm độ bền. Sống trong thời đại tin học, thời đại bấm nút, nghĩa là đã rất nhanh rồi, nhưng người ta còn muốn nhanh hơn, càng bấm ít càng tốt. Gọi điện thoại không bấm đầy đủ 10 số mà dùng một mã số. Mua hàng trên mạng Internet, nhiều người không muốn thủ tục rắc rối, cho nên các thảo trình viên đã viết chương trình dễ dàng thuận tiện nhất cho khách hàng. One click shopping, mua hàng chỉ cần bấm một cái. Những trang mạng bán hàng thiếu chức năng này sẽ mất khách. Càng ngày người ta càng mua sắm trên mạng nhiều hơn để tránh đi xa hao xăng tốn thì giờ. Đi ăn thì thay vì vào nhà hàng ngồi chờ, người ta ngồi ngay trong xe mua thức ăn nhanh được đưa qua cửa kính xe. Máy vi tính muốn bán được cần nhanh và tất nhiên phải vừa nhanh vừa rẻ. Cuộc sống con người ngày nay tùy thuộc máy móc rất nhiều, cho nên cũng chịu ảnh hưởng của tốc độ, khiến cho người ta phần nào mất dần tính kiên nhẫn. Thà tốn thêm một ít tiền nữa mà nhanh, còn hơn phải chờ. Cái gì cũng muốn nhanh và càng ngày càng phải nhanh hơn. Một trong những sinh hoạt dễ thấy tính thiếu kiên nhẫn của con người là qua tác phong lái xe. Đèn bật xanh người đứng đầu chưa chịu chạy là bị bóp kèn nhắc. Đèn vàng còn chạy dáng cũng bị bóp kèn mắng. Ngoài xa lộ, hiện tượng qua mặt chặn đầu vì lái xe chậm cũng hay xảy ra. Trong nhà, con cháu bớt dần kiên nhẫn với sự chậm chạp của ông bà. Ăn chậm, đi đứng chậm vì tuổi già đã trở thành trở ngại trong sinh hoạt gia đình. Từ đó mâu thuẫn nảy sinh và bất hòa xuất hiện. Môi trường sống hiển nhiên có ảnh hưởng tiêu cực đến con người, mà trầm trọng nhất là bào mòn lòng kiên nhẫn với nhau, gây căng thẳng vô cớ trong các mối quan hệ, tước đoạt mất niềm vui trong cuộc sống. Ngay từ thời kỳ tiền khoa học, sứ đồ Phaolô đã thấy lòng vui là thiết yếu cho cuộc sống. Ông khuyên trong thư Philip chương 4 câu 4 đến câu 9 như sau: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Bill Crowder là một giáo sư kinh thánh kể lại cuộc đối thoại với một tiếp viên hàng không. Anh nhân viên này hỏi ông Crowder có thường đi xa không? Ông trả lời là có. Anh hỏi ông có nhận ra ngày nay hành khách đi máy bay càng ngày càng dễ cáu gắt, bực dọc hơn không? ông Crowder công nhận là có. Họ tiếp tục trao đổi với nhau, nêu lên những lý do khiến cho hành khách có thái độ đó. Nào là càng ngày hệ thống kiểm soát an ninh phi trường càng chặt chẽ hơn, giá vé cao hơn mà các dịch vụ lại giảm đi, và thái độ chung là bất ưng đối với việc sử dụng phương tiện hàng không. Không chỉ trong lĩnh vực hàng không, nhưng trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống, con người không càng ngày càng tốt hơn, nhưng càng ngày càng ích kỷ hơn, thủ thân nhiều hơn và dễ đổ thừa khi chuyện bất ưng xảy ra. Giải pháp của Cơ Đốc nhân trong các tình huống xấu của cuộc sống là gì? Hiển nhiên là lòng kiên nhẫn. Nhưng lòng kiên nhẫn không phải là mì ăn liền, mà là hột vịt muối, có nghĩa là cần phải có thời gian. Nếu đợi đến khi có nan đề mới tìm cách đối phó, thì khó có giải pháp. Giải pháp là phải chuẩn bị lâu dài từ trước bằng đời sống tương giao với Chúa, mà phương tiện là những thì giờ biệt riêng với Chúa, suy gẫm kinh thánh và cầu nguyện. Sống từng ngày trong hy vọng và ước vọng thiết tha hướng về ngày Chúa trở lại, biết rằng đó là lúc kết thúc tất cả, đó là lúc một người phải thu xếp cả cuộc đời để gặp Chúa. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ sống hào phóng, sống bất chấp hoàn cảnh bất ưng, chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện tranh cạnh vụn vặt của trần gian, hướng cả tâm trí và tâm hồn về cõi vĩnh hằng là quê hương đích thật. Sứ đồ Phaolô tóm tắt lời khuyên rất thực tế của ông bằng cách đưa ra tiến trình hai bước, tư duy rồi hành động. Ông viết, rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Thay vì để cho những cái vụn vặt tầm thường của cuộc sống vật chất chi phối và cướp đi niềm vui trong tâm hồn, cần chú tâm suy nghĩ đến những điều thanh cao trong cá tính, trong đức hạnh. Nghĩ đến những điều công chính, thanh sạch sẽ giúp loại trừ khỏi tâm trí chúng ta những tư tưởng tiêu cực, khiến tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng thanh thản. Chính những thì giờ ở riêng với lời Chúa giúp chúng ta tiếp nhận những chân lý có quyền năng tái tạo chúng ta. Đó là bước đầu. Bước thứ hai là làm theo gương mẫu tốt lành thấy trong hội thánh. Khi một Cơ Đốc nhân sống vui vẻ bình an trong Chúa, người đó cũng đồng thời thể hiện gương mẫu có ảnh hưởng tích cực đến những anh chị em khác trong hội thánh, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, có thể thay đổi cả cộng đồng. Cơ Đốc nhân luôn luôn phải là nhân tố đem hòa bình, giảm bớt hoặc giải tỏa hẳn những căng thẳng trong cuộc sống, như lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong Roma chương 12 câu 18. Nếu có thể được, hãy hết sức mình hòa thuận với mọi người. Sức mạnh giúp chúng ta sống hòa thuận được chính là niềm vui trong nếp sống thánh khiết, chân thật, trong mối tương giao gắn bó với Chúa qua hy vọng về tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Sứ đồ Phaolô khuyên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Sau phần khuyên hãy vui mừng trong Chúa, ông đã kết thúc bằng lời nhắc, Chúa đã gần rồi.